Bài 19. Gây hấn và những rối loạn nhân cách khác. Một thông tin chung, hầu như ngày nào cũng có những bài báo về đánh nhau trong trường học gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Chưa bao giờ, học đường lại là nơi thiếu an toàn như hiện nay. Học sinh có xu hướng thích dùng bạo lực với nhau, thích cãi lời giáo viên và những sự chống đối với ba mẹ. Nếu tình trạng này diễn ra một thời gian dài và liên tục, trẻ có thể đã mắc một trong những bệnh tâm lý sau. 19.1. Gây hấn. 19.2. Rối loạn thách thức chống đối, ODC. 19.3. Rối loạn cư xử, CD. 19.4. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD. Hai những điểm chính, gần đây xuất hiện tình trạng phụ huynh chặn đường đánh bạn của con đến nhập viện, hay một nhóm học sinh cấp 2 đánh cô giáo và có những vụ bạo lực khác liên quan đến cách cư xử của một cá nhân, tập thể. Nó phản ánh sự bất ổn trong hành vi, nhận thức của con người. Nên chăng các vấn đề chăm sóc sức khỏe cảm xúc, tâm thần của học sinh, giáo viên, phụ huynh phải được phổ cập rộng rãi. Trong trường học, ngoài những kiến thức hàn lâm, nên chăng đưa vào những giờ học quản lý cảm xúc, sống chánh niệm, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Gây hấn, hung hăng. Trong tâm lý học, sự gây hấn đề cập đến những hành vi gây ra hậu quả về thể chất và tâm lý đối với bản thân, những người khác hoặc đồ đạc xung quanh. Chủ yếu, hung hăng mục đích nhằm làm tổn thương con người cả về thể chất và tinh thần. Người bình thường đôi khi vẫn hung hăng, tuy nhiên nếu sự hung hăng trở nên lan tràn và quá khích, thì có thể nói là những dấu hiệu của các căn bệnh tâm thần tiềm ẩn, những rối loạn do sử dụng chất kích thích hay là một vấn đề y tế khác. Mục đích của các hành vi hung hăng: bày tỏ sự tức giận hoặc thị địch, khẳng định sự thống trị, để hăm dọa hoặc đe dọa, đạt được mục tiêu, thể hiện quyền sở hữu, phản ứng với nỗi lo sợ, phản ứng lại nỗi đau, cạnh tranh với người khác. Những dấu hiệu của sự hung hăng: vì hành vi hung hăng nhằm làm hại người khác, người không muốn bị hại, nên hành vi đó phải liên quan đến hành động. Chỉ cần nghĩ đến việc làm hại ai đó hoặc cảm thấy tức giận là chưa đủ và vô tình làm hại ai đó thì không đủ tiêu chuẩn. Các hành vi hung hăng có thể là về thể chất như đánh, đá hoặc đâm người khác, làm hư hỏng tài sản, một hình thức xâm hại thân thể. Bằng lời nói, có thể bao gồm chế nhạo, gọi tên và la hét. Quan hệ tình cảm nhằm làm tổn hại đến mối quan hệ của người khác. Điều này có thể bao gồm lan truyền tin đồn và nói dối về người khác. Quá khích, thụ động, chẳng hạn như phớt lờ ai đó trong một sự kiện xã hội hoặc đưa ra những lời khen có cánh. Hành vi gây hấn thụ động thường nhằm tạo điều kiện cho ai đó bị tổn hại, thay vì gây tổn hại trực tiếp. Mặc dù chúng ta thường nghĩ về sự gây hấn dưới dạng thể chất, nhưng hành vi gây hấn về mặt tâm lý cũng có thể rất nguy hiểm. Chẳng hạn, đe dọa hoặc mắng mỏ người khác bằng lời nói là những ví dụ về hành vi gây hấn bằng lời nói, tinh thần và tình cảm. Đe dọa trực tuyến là một dạng khác của hành vi gây hấn phi thể chất có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho người khác. Những loại hung hăng. Các nhà tâm lý chia hung hăng làm hai loại chính. Hung hăng bộc phát. Hung hăng bộc phát còn được gọi là hung hăng do cảm xúc, được định hình bởi những cảm xúc mãnh liệt, thường là giận dữ. Dạng hung hăng này không có kế hoạch từ trước và thường xuất hiện vào những lúc căng thẳng leo cao. Một chiếc xe phóng vèo ngay trước mặt bạn và bạn bắt đầu la ó, mắng mỏ người tài xế kia. Lúc này bạn đang ở dạng hung hăng bộc phát. Hung hăng có mục đích, còn được gọi là hung hăng có tính toán, xác định bởi những hành vi thực hiện để nhằm đạt được một mục đích nào đó lớn hơn. Hung hăng có mục đích thường được lên kế hoạch kỹ càng và thường được xem là công cụ để đạt được mục đích. Làm tổn thương ai đó trong một vụ cướp tài sản hoặc cướp xe hơi là một ví dụ về dạng hung hăng này. Mục đích thực hiện những hành vi hung hăng này là để chiếm đoạt tiền hoặc phương tiện. Ở dạng này, làm tổn thương người khác chỉ là một cách để đạt được những mục tiêu đó. Nguyên nhân: chưa xác định được nguyên nhân chắc chắn gây ra sự hung hăng quá mức hoặc không phù hợp. Có rất nhiều yếu tố khác nhau liên quan, có thể là yếu tố sinh học, môi trường hay các vấn đề tâm lý. Yếu tố sinh học: có thể là do di truyền hay các yếu tố hormone ảnh hưởng đến sự hung hăng. Mất cân bằng nội tiết như testosterone và cortisol hay các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine có thể dẫn đến sự hung hăng. Cấu trúc não cũng ảnh hưởng đến sự hung hăng. Những người có cấu trúc khác thường ở hạch hạnh nhân dễ hung hăng hơn những người khác. Sự thay đổi các vị trí trong não cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tính hung hăng. Yếu tố môi trường: cách một người được nuôi dạy cũng đóng vai trò lớn dẫn đến hành vi hung hăng. Những người lớn lên chứng kiến càng nhiều các hành vi hung hăng bao nhiêu thì càng có khả năng tin rằng những hành vi bạo lực và thái độ thù địch đó được đông đảo xã hội chấp nhận. Thí nghiệm kinh điển về búp bê Bobo của Bandura đã mô tả rằng chỉ bằng quan sát, hung hăng cũng dễ dàng được học và làm theo. Trong thí nghiệm, trẻ được cho xem video về một người lớn đối xử bạo lực với một con bú bê bo bo và những đứa trẻ ấy đã bắt chước hành vi đánh đập ấy khi có cơ hội. Các yếu tố tâm lý. Nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần có thể là nguyên nhân gây nên hành vi hung hăng. Tăng động giảm chú ý, ADHD. Rối loạn nhân cách. Rối loạn lưỡng cực. Sự kiêu căng. Rối loạn căng thẳng do chấn thương, PTSD. Động kinh, mất trí nhớ, rối loạn tâm thần, rối loạn khi sử dụng chất gây nghiện, chấn thương hoặc bất thường ở não có thể tác động lên sự hung hăng. Tác động của sự hung hăng. Sự hung hăng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và các mối quan hệ của một người. Nghiên cứu cho thấy rằng có mối liên hệ giữa sự tức giận và chứng viêm mãn tính có thể gây ra các vấn đề sức khỏe thứ cấp như các vấn đề tim mạch. Sự tức giận và hung hăng cũng có liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, không rõ liệu sự tức giận không được kiểm soát có gây ra những tình trạng đó hay không, hay bản thân những tình trạng đó khiến người ta khó kiểm soát những cảm xúc mãnh liệt như tức giận và hung hăng. Sự hung hăng không được kiểm soát có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn trong công việc và làm căng thẳng các mối quan hệ. Nạn nhân của sự hung hăng cảm thấy bị đe dọa có thể về mặt thể chất hoặc tâm lý và điều này sẽ dẫn đến kết thúc các mối quan hệ. Học cách quản lý hành động của bản thân. Nếu bạn đang trải qua cảm giác hung hăng, muốn gây hấn, bạn có thể học cách quản lý cơn giận của mình và đối phó theo cách tích cực hơn. Xây dựng kế hoạch quản lý cơn giận có thể cung cấp cho bạn một lộ trình giúp bạn kiểm soát bản thân, các cách để giảm mức độ căng thẳng của bạn, như chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo cơn giận như nghiến chặt hàm, mạch nhanh hoặc đổ mồ hôi. Thực hành các kỹ thuật thư giãn như hít thở sâu, thiền định hoặc thư giãn cơ liên tục. Tương tác với các giác quan bằng cách tập trung vào những thứ có thể nhìn, ngửi, nghe, chạm hoặc nếm. Nên rời khỏi chỗ đang đứng. Tập thể dục để đốt cháy năng lượng dư thừa. Liên hệ với một người bạn hoặc thành viên gia đình đáng tin cậy để được hỗ trợ. Đánh lạc hướng bản thân bằng một hoạt động khác. Sắp xếp lại những suy nghĩ tiêu cực. Học cách khám phá và chấp nhận những cảm xúc ẩn chứa sự hung hăng.